Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ nhất. Đối với đạo đệ cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện. Ba thứ phước, huệ, thọ đều trọn đủ, thì phải nghe theo lời tôi, thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con, liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống nước tráng dương, thường ân ái. Đấy chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lết, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng khó có thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày, trọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm đúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt chuyện ân ái, cho đến khi sanh con tròn 100 ngày, rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dậy thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng kỵ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt, đoản mạng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm, ngược ngạo, đổ hô giận mạng, xui xẻo. Ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hằng ngày cứ làm, chẳng bị chết, kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người, lợi vật. Lợi người, lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ắp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh. Lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm càng nhiều càng tốt, sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó. Ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nổi nóng, hệ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai, cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú, ắt phải tâm bình, khí hòa. Nếu nổi nóng đùng đùng, sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy, nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết. Quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đóa thì chất độc ít, tuy còn chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nổi đóa bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mướn chú em cho con bú đều giống như nhau. Hễ nổi nóng đùng đùng, muôn chàng chớ nên cho trẻ bú. Trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí qua, qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải dắt sữa ra chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu chú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị quả ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ. Gần đây, do từng trải mới biết mối quả này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa, khiêm tốn. Sau này sanh con, ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nữa là do mẹ nổi nóng mà ra. Chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sữa độc giết hại con trẻ, chẳng biết bao nhiêu hằng hà sa số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ, nên tôi nói tường tận với ông. Hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ hai. Nhận được thư của ông hồi tháng 9, quan lấy cớ già cả, không có mục lực và tinh thần để từ chối. Hiện thời binh lính và cướp tràn ngập trên đường, thư từ bưu kiện thường khó đến nơi. Lá thư kế tiếp gửi trả lại điệp văn của ông chưa nhận được, lá thư vào tháng 12 thì nhận được. Quan chẳng nghĩ biện pháp của ông là đúng lắm. Tính đến khoảng tháng 2, khi không có chuyện gì, sẽ soạn một chương trình cầu con nối dõi. Trước hết, dạy người cầu có con nối dõi, tiết dục, tu đức để bồi đắp tiên thiên. Kế đó bảo họ niệm Phật, Bồ Tát để cầu có được đứa con phước đức, trí huệ. Tiếp đấy khuyên họ tích cực giáo huấn con cái từ lúc bé để chúng trở thành hiền thiện. Như thế thì càng nhiều con càng hay. Nếu không chẳng tiết dục, dẫu có sanh được con cũng thuộc hạng bấy bớt, không nên cơm cháo gì. Chẳng giáo huấn sẽ nuôi thành phường bại hoại, làm nhục tổ tông. Chẳng thà không có con còn tốt hơn. Nếu quan soạn hoàn chỉnh chương trình ấy rồi thì sẽ đem gửi tới, xin đừng gửi thư tới nữa. Chậm nhất là quan sẽ giao thư cho bưu điện vào cuối tháng 2. Đây là thứ văn tự chẳng cần ngay lập tức, nên không cần phải miệt mài soạn cho xong. Thư trả lời cư sĩ Dương Tông Thận. Trích lục. Chồng, vợ, con cái trong thế gian không ai chẳng phải là do nghiệp duyên đời trước kết thành. Chồng bà ta mất sớm, con trai chưa cưới vợ đã chết yểu. Con gái vừa lấy chồng đã thành quá bụa. Nếu luận theo mặt tình cảm trong cõi đời thì chẳng tốt đẹp. Nhưng nếu có thể nhờ đó mà biết tướng thế gian vô thường, chuyên chí tu trì, thì những tình cảnh khổ sở ấy quả thật là hướng dẫn tốt lành, khiến cho bà ta thoát khổ. Những kẻ phú quý, chồng vợ con cái một nhà đoàn tụ, tinh thần luôn hao phí, bận bịu trong chuyện sanh nở, cưới gả, dẫu muốn nhất tâm niệm Phật cũng chẳng thể như ý. Bà ta nghĩ được như vậy và dạy con gái nhất tâm niệm Phật, thì chồng, con, trễ bà ta đâm ra sẽ trở thành người giúp đỡ đạo nghiệp cho bà ta. Nếu bà ta một dạ giảng sanh, thì chồng, con, trễ cũng sẽ nhờ sự tu trì ấy mà giảng sanh Tây Phương. Đấy gọi là vàng do luyện mà được trồng, dao do mài mà bén. Chẳng trải một phen rét thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Để thành tựu cho con người, trời có nghịch có thuận. Nếu con người biết vui theo mạng trời, thì nghịch đâm ra thành thuận. Nếu không, thuận cũng đâm ra trở thành nghịch. Chỉ cho con người có khéo dụng tâm hay không mà thôi. Lại nữa, hiện nay đang nhằm tình thế đại quản nạn, phàm đao binh, nước lửa, ôn dịch, sâu trầy, châu chấu, hoặc mắc bệnh vì quán nghiệp thuốc men, chẳng thể chữa trị được. Mà nếu chịu chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ có thể gặp dữ quá lành. Thêm nữa, nữ nhân khi sanh nở, ắt nên niệm ra tiếng rõ ràng: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng bị khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết, dạy người ấy niệm, sẽ tức khắc có thể an nhiên sanh nở. Hãy nên nói lời này với hết thảy mọi người, khiến cho họ đều biết rõ, thì thế gian sẽ chẳng có chuyện sanh khó, cũng như do gì khó sanh, khiến cho mẹ lẫn con đều chết. Chớ nên nói, lõa lộ bất tịnh, niệm sợ mắc tội lỗi. Đấy là lúc liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con, không làm sao khác được. Chớ nên so sánh với chuyện hết sức cung kính, hết sức khiết tịnh lúc bình thường. Lại còn phải niệm ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm. Do niệm thầm sức cảm ứng nhỏ, lúc ấy lại còn phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Niệm thầm trong tâm chắc sẽ bị mắc bệnh. Những người chăm sóc trong nhà cũng lớn tiếng niệm giúp cho người ấy. Người nhà ở nơi phòng khác cũng có thể niệm giúp cho sản phụ ấy. Dạy con gái niệm Phật từ bé, sau này chắc chắn chẳng phát sanh những thứ đau khổ ấy. Tương lai lâm chung còn có thể giảng sanh Tây Phương. Nếu không, hệ ốm nghén liền niệm, hoặc trước khi sanh 3-4 bữa liền niệm, hoặc đến lúc sanh nở mới niệm đều được. Người đời thường ngăn trở thiện niệm của kẻ khác. Như phụ nữ sanh sản, mọi người thường coi đó là chuyện đáng sợ. Chẳng những chính sản phụ không dám niệm, ngay đến mẹ chồng hoặc mẹ ruột, thấy con dâu hoặc con gái sanh nở, bèn trốn trước ra ngoài, hơn một tháng mới dám mò về. Những cái ấy đều là chỉ nghe lời ngoại đạo, chỉ biết cách thức cung kính lúc bình thường, chẳng biết tùy theo sự việc để quyền biến cho thích nghi, khiến cho nhiều nữ nhân trong thế gian chịu đau khổ cùng cực hoặc đến nỗi tử vong. Chẳng đáng buồn ư, giết tạp nhạp như thế để mong lợi người.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung. Chồng bà chết vì bệnh phổi, lại còn bị mù. Sợ rằng trong khi bệnh, chẳng chịu thôi ân ái mà ra. Bất luận bệnh gì, đều phải lấy chuyện ngưng ân ái làm cách trị căn bản. Nếu không, thần y cũng khó có hiệu quả được. Bà đã làm nghề y, hãy nên coi trọng trong lúc bệnh chưa được 10 phần bình phục, vạn phần chớ nên ân ái, là chuyện cực trọng bậc nhất trong hết thảy những điều quan trọng. Bệnh phổi nên tịnh dưỡng, nhất là phải thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, sẽ có thể mau lành bệnh. Chồng bà hành nghề y mà trong khi bệnh chẳng chú trọng niệm Phật thì cũng là người hờ hững, hời hợt, không có tín tâm chân thật. Do vậy, một nhà mấy người nếu không có bà sẽ chẳng thể sống được. Do ông ta chưa gặp được người thật sự biết pháp môn niệm Phật nên nhất tâm tham thiền. Nếu nhất tâm niệm Phật, chắc chẳng đến nỗi bệnh phổi không lành, lại còn bị mù nữa. Nếu bà chết theo chồng, chắc sẽ có nhiều người không được ai nuôi dưỡng. Lỗi ấy lớn lắm. Này, do Long cư sĩ dẫn dắt bà nhập đạo, hãy nên dẫn dắt người khác cải tà quy chánh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để báo ân Phật và ân thiện tri thức. Lấy tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm chuyện quan trọng bậc nhất. Bà hãy nên nương tựa vào văn sao, cần gì phải mạo hiểm đi xa đến gặp quan. Gặp quan thì quan cũng chỉ nói những gì đã được thuật trong văn sao. Trong Phật Pháp, trọn chẳng có chuyện bí mật chẳng truyền, cũng chẳng có chuyện phải miệng truyền tâm dạy. Ngoại đạo tà đồ vốn chẳng có đạo lý gì. Dùng bí mật bất truyền để dụ người khác theo đạo của họ. Nếu công khai chẳng bí truyền thì ai nấy đều biết đạo ấy hèn tệ, sẽ không có ai nương theo chúng nó cả. Bà hãy nên chú trọng hành nghề y, đừng kiêm thêm dạy học. Bởi nếu có thể thật sự tận tâm nơi nghề y, thời gian hàng ngày còn chẳng đủ, sao còn có thể dạy học cho được. Hễ nghiêm túc giảng dạy sẽ phải hao tốn tinh thần, nếu không sợ rằng sẽ làm hỏng con cái người ta. Hãy nghe theo lời tôi, chuyên coi trọng một môn, cần phải chú trọng niệm Phật. Do nương vào Phật lực mà y đạo ắt được tiến triển lớn lao. Nhưng chỉ nên lấy chuyện lợi người làm chí hướng sự nghiệp, đừng mong mỏi phát tài lớn lao. Nếu y đạo không sai lầm thì ai nấy đều tin phục. Khuyên người ta ăn chay niệm Phật, người ta sẽ vui vẻ nghe theo. Như vậy là cũng do nghề nghiệp mà đạo được tăng tấn dậy. Đấy là chương trình dùng y thuật để hoằng pháp. Với bệnh nào cũng khuyên bệnh nhân thôi ân ái. Trong mỗi năm chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỡ phải chết. Công đức ấy chỉ riêng Đức Phật là biết được mà thôi. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niệm thánh hiệu Quán Thế Âm chắc chắn không bị đau khổ. Dẫu khó sanh gần chết mà hễ niệm liền được an nhiên sanh nở, huống hồ kẻ thường niệm từ nhỏ ư. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa, từ thiện, thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy, bộp chộp, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bợp chợp. Lúc sanh xong đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết. Không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y, thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ. Hãy nên nói với hết thảy mọi người, sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà kiến nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu, tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn, sự nghiệp đều chẳng thành tựu. thậm chí con cái sanh ra đều bấy bớt hoặc khó khôn lớn thành người được. Mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Ta sợ con cũng phạm những bệnh trên đây, hễ có nên sửa đổi, không có thì cố gắng. Đã có thể trì danh hiệu Bồ Tát lâu dài, ắt cần phải khẩn thiết chí thành, mọi mong muốn sẽ được toại nguyện. Nếu vẫn hờ hững hời hợt thì cũng chỉ được cảm ứng hờ hững hời hợt, quyết chẳng thể ắt được như nguyện. Quan bận bịu quá sức, chẳng thể đáp ứng mong cầu thêm được nữa. Hiện thời phải lo toan chuyện in sách, đến mùa thu xong xuôi sẽ diệt tung tích, ẩn náu lâu dài. Bởi lẽ tinh thần ngày một giảm, chuyện thù tiếp ngày một nhiều, không có sức để chống đỡ được. Muốn học Phật Pháp, ắt phải giữ dạng luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ loài vật, dứt bỏ rượu thịt, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người, hòng trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều được gọi ân Phật giáo hóa, cùng tu tịnh nghiệp, thì sống sẽ dựa vào bậc thánh hiền, chết đi sẽ về cõi cực lạc. Mong con hãy thận trọng nhé. Thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần. Thư thứ nhất. Nhận được thư, biết các hạ và thê thiếp, hai đứa con gái, cả nhà niệm Phật, ba chữ tín nguyện hạnh khắc sâu trong gan ruột, sao lại than tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ đến nỗi không có con nói giỏi. Sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận? Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lây cha mẹ, cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt, hoặc thành phường ương ngạnh hèn tệ, dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngõ hầu chúng nó biết phụ đức, đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn, lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ, phụ dung, dung là dung chỉ, tức cư xử, hành vi trang trọng. Trong cõi đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp, đáng than thay. Phụ công, những tài khéo như khả năng gia chánh, may giá, quán xuyến gia đình, dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại còn dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tín nguyện niệm Phật, thì trong tương lai, sau khi xuất giá, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con đều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, đều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thuở bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng, chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy, vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô lương lẹo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết. Những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngạnh, chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sanh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha gian mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiếu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Nghe như chuyện thờ phụng thừa kế tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp, nếu không có cháu trai, cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng cõi Sa Bà. để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thốt lời thở than để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, há có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ, thiếp, hai đứa con gái, pháp danh đều hay, hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa. Chân thật tu hành thì đấy chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự và bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sanh về cõi cực lạc. Đấy là hiếu, là lòng từ lớn lao. Sao ông chẳng viết họ tên? Liễu Duyên cũng chẳng biết là ai. An sĩ toàn thư hiện thời đã giao hết. Mùa xuân năm sau nếu đường bưu điện thông suốt sẽ gửi văn sao, Thọ Khang Bảo Giám, Di Đà Bạch Thoại Giải, Gia Ngôn Lục, vân vân. Nhưng 2-3 năm qua chẳng dễ gửi kinh sách sang Thiểm Tây cho lắm. Mong các hạ hãy cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình càng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng và giữ vẹn luân thường, tu trì tịnh nghiệp để dân chúng cả vùng nhìn theo nhau làm lành. Công đức ấy há diễn tả được ư? Quan là người xứ Tần, Hiểm Tây, 2-3 năm qua quả thật chưa gửi được nhiều sách về đất Tần. Gần đây tuy có viết danh sách bảo họ gửi sách, nhưng chẳng biết có gửi được đến nơi hay không. Chẳng đến được thì đã lạc mất rồi, thật đáng tiếc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương cực lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc.